Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Thanh Hà và Cao Nguyên xin kính chào quý vị và các đồng chí đang lắng nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng của Báo Quân đội Nhân dân ngày 14 tháng 4 năm 2024.
Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và YouTube. Sau đây là những nội dung chính trong bản tin hôm nay.
Cục Hậu cần Bộ đội Biên phòng đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3.
Quân khu 9 hỗ trợ nước ngọt cho người dân vùng hạn hán, xâm nhập mặn.
Nga thử nghiệm súng hộ binh Kalashnikov AMB-17 ở Ukraine.
Cục Hậu cần Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Cục Hậu cần 23 tháng 4 năm 1959, 23 tháng 4 năm 2024. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cục Hậu cần chủ động nắm chắc tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị trên các tuyến biên giới, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tổ chức bảo đảm hậu cần, quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, tránh lãng phí, có hiệu quả mọi cơ sở vật chất hậu cần của lực lượng, chăm lo xây dựng ngành hậu cần nói chung, Cục Hậu cần Bộ đội Biên phòng nói riêng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức tổ chức và cán bộ, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, góp phần cùng lực lượng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Trung đoàn Bộ binh 812 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức chương trình gặp mặt cấp ủy chính quyền các địa phương, gia đình chiến sĩ mới năm 2024. Thời gian qua, Đảng ủy Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 812 luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đội ngũ cán bộ thực hiện tốt bốn cùng với chiến sĩ, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ. Qua gần 2 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới đều yên tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm nền nếp chế độ chính quy, thực hiện tốt các nội dung chương trình huấn luyện, kết quả kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK-1 bia số 4. Có hơn 96% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó có trên 50% khá giỏi. Tại buổi gặp mặt, cấp ủy chỉ huy đơn vị và cấp ủy chính quyền các địa phương, gia đình chiến sĩ đã trao đổi thảo luận, thống nhất nhiều biện pháp nâng cao chất lượng quản lý giáo dục, huấn luyện chiến sĩ mới trong thời gian tới. Dịp này, lãnh đạo 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Thuận đã tặng quà cho 100% chiến sĩ mới.
Sáng nay, được sự chấp thuận của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc hội thao quốc phòng năm 2024. Hội thao gồm các nội dung: điều lệnh đội ngũ, bơi vũ trang, tổ bộ binh bắn máy bay bay thấp, tiểu đội dân quân xử lý tình huống liên quan an ninh trật tự, tháo lắp súng tiểu liên AK và súng trường CKC K63, 5 kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương hỏa tuyến, bắn súng võ chiến đấu dân quân tự vệ. Thông qua hội thao giúp cấp ủy chính quyền có biện pháp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả, xây dựng lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy của lực lượng vũ trang quận.
Hạn hán xâm nhập mặn đang diễn ra khắc nghiệt tại đồng bằng sông Cửu Long, khiến nhân dân các địa phương thiếu nước ngọt, nước sinh hoạt nghiêm trọng. Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ bà con. Lữ đoàn vận tải 659, Cục Hậu cần Quân khu đã khẩn trương tổ chức 3 tàu vận tải, vận chuyển gần 1.700 khối nước ngọt cùng các dụng cụ trữ nước cấp miễn phí cho người dân một số địa phương tại tỉnh Cà Mau. Thượng tá Nguyễn Phú Khang, Chính ủy Lữ đoàn vận tải 659, Cục Hậu cần Quân khu 9 cho biết.
Ngay trong đêm là Lữ đoàn vận tải 659 chúng tôi đã nhanh chóng chuẩn bị lực lượng phương tiện, rồi mua sắm các cái trang thiết bị chứa đựng nước để sẵn sàng là sáng ngày hôm sau là chúng tôi lên đường để là chở nước ngọt giúp đỡ cho bà con.
Toàn tỉnh Cà Mau có hơn 6.200 hộ dân bị thiếu nước và không chủ động được nguồn nước sinh hoạt, trong đó có hơn 1.700 hộ đặc biệt khó tiếp cận nguồn nước do không khai thác được nước ngầm, kênh rạch khô cạn, đường bị sụt lún, giao thông chia cắt. Đặc biệt tại xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, từ trước Tết Nguyên đán đến nay có hơn 300 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Nhiều hộ dân không còn nguồn nước dự trữ, phải sử dụng nước nhiễm mặn hoặc tốn chi phí cao để mua nước từ các tàu ghe với giá từ 40 đến 50 nghìn đồng một mét khối. Chị Nguyễn Thị Đậm ở xã Biển Bạch cảm động chia sẻ.
Thiếu nước là 3 tháng rồi, hồi trong Tết bây giờ. Sinh hoạt hàng ngày gì nó khó khăn lắm. Nên chỉ mua nước cái ghe để sinh hoạt trong gia đình. Mừng quá vui, không biết em cảm xúc, không biết nói sao mà để mà nỗi lòng mình hết trơn á. Cảm ơn nhiều lắm.
Thấu hiểu nỗi khó khăn của người dân, Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Nam Hùng, thuyền trưởng tàu 181158, tiểu đoàn 84, lữ đoàn vận tải 659, nêu cao tinh thần trách nhiệm, anh chia sẻ.
Chúng tôi thì cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ để cấp nước cho người dân, tận tay tới một người dân.
Tại tỉnh Kiên Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Kiên Giang tổ chức cung cấp hỗ trợ nước sinh hoạt cho gần 600 hộ dân khu vực biên giới thuộc các ấp Thuận Án, ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành. Trong 2 ngày 13 và 14 tháng 4, gần 30 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Giang Thành cùng lực lượng dân quân tự vệ xã Phú Mỹ và chính quyền địa phương đã cấp trên 80 khối nước cho hơn 500 hộ gia đình và sẽ tiếp tục vận chuyển nước đến các điểm cấp nước cho bà con đến ngày 16 tháng 4. Riêng những địa bàn có nhiều hộ hoàn cảnh khó khăn sẽ được cán bộ chiến sĩ hỗ trợ mang nước đến tận nhà. Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang cho biết, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động lập kế hoạch, phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán xâm nhập mặn kéo dài. Tuy số lượng nước được cấp không nhiều, nhưng thể hiện lực lượng vũ trang tỉnh luôn sẵn sàng chung tay với cấp ủy chính quyền địa phương chăm sóc đời sống an sinh xã hội cho bà con, giúp các gia đình an tâm vượt qua thời điểm khó khăn hiện tại. Việc vận chuyển nước ngọt cung cấp miễn phí cho bà con vùng hạn mặn sẽ được lực lượng vũ trang quân khu 9 thực hiện từ nay đến hết mùa khô, tùy thuộc vào tình hình thời tiết, yêu cầu của các địa phương và nhu cầu sinh hoạt của người dân. Hoạt động mang ý nghĩa lớn đã kịp thời chia sẻ khó khăn, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ, tình đoàn kết quân dân gắn bó khăng khít trong mọi hoàn cảnh.
Thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Giang Thành cho biết, trong ngày 13 tháng 4, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự các xã Phú Mỹ và xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang đã liên tiếp tham gia chữa hai vụ cháy rừng do người dân quản lý trên địa bàn. Theo đó, vào khoảng 11 giờ ngày 13 tháng 4, tại khu vực ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ đã xảy ra vụ cháy rừng tràm do người dân quản lý. Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Mỹ đã điều động 7 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng công an và người dân tham gia chữa cháy. Sau nhiều giờ tích cực chữa cháy, đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1,2 hectare rừng. Trong khoảng thời gian trên, tại khu vực tổ 6, ấp Hòa Khánh, xã Tân Khánh Hòa cũng bất ngờ xuất hiện một vụ cháy rừng tạm của người dân. Ban Chỉ huy Quân sự xã đã điều động 10 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng chức năng, người dân và nhiều thiết bị chuyên dụng tham gia chữa cháy. Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Thiệt hại ước tính khoảng 0,5 hectare rừng tạm. Người dân khu vực cháy cho biết đang đốt đồng để chuẩn bị cho mùa vụ mới, nhưng do thời tiết khô hanh, tàn tro bay vào khu vực cỏ khô dẫn đến cháy lan nhanh trên diện rộng. Chính quyền địa phương cũng lưu ý, người dân sống ở những khu vực có nguy cơ cháy trong mùa khô cần chú trọng hơn công tác phòng cháy, chữa cháy, tránh dẫn đến những thiệt hại đáng tiếc.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các đồng chí lắng nghe những thông tin nổi bật về quân sự thế giới hôm nay.
Theo National Interest, lực lượng Nga ở Ukraine hiện đang thử nghiệm súng bộ binh hiện đại Kalashnikov AMB-17. Đây là một loại súng được thiết kế cho lính đặc nhiệm của quân đội Nga. AMB-17 là mẫu súng bộ binh giảm thanh cỡ nhỏ, hạng nhẹ và linh hoạt do Kalashnikov Concer của Nga phát triển. Súng sử dụng đạn cận âm SP-5 9x39mm và đạn xuyên giáp FP-6 không tạo ra tiếng ồn khi bắn và giúp nâng cao khả năng tác chiến ở cự ly gần và trung. Súng trường AMB-17 được ra mắt tại triển lãm quân sự quốc tế Army 2017 và dự kiến sẽ được sản xuất mới hàng loạt để trang bị cho lực lượng đặc biệt trong thời gian tới.
Hội đồng Bộ trưởng Tây Ban Nha vừa phê duyệt phân bổ ngân sách 45,9 triệu euro cho kế hoạch hiện đại hóa hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAMS nhằm nâng cao khả năng phòng không của quốc gia này. Kế hoạch này bao gồm cả việc mua sắm thiết bị bổ sung, hỗ trợ kỹ thuật cũng như các công cụ và máy móc cần thiết để tích hợp vào hệ thống NASAMS. NASAMS là sản phẩm hợp tác giữa công ty Raytheon của Mỹ và Kongsberg của Na Uy. Hệ thống được triển khai để đánh chặn nhiều mục tiêu trên không, bao gồm máy bay tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Việc hiện đại hóa NASAMS nhằm mục đích nâng cao khả năng chỉ huy và kiểm soát của hệ thống, từ đó nâng cao năng lực đối phó với các mối đe dọa trên không. Hệ thống phòng không NASAMS hiện đang được sử dụng tại nhiều quốc gia khác trên thế giới như Na Uy, Mỹ, Hà Lan, Phần Lan, Australia, Litva và sắp tới là Oman.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.